mà nếu biểu mình làm một cái điều ác thì mình không làm được, đơn giản là vì mình không quen. Ví dụ như một tiếng chửi thề, mà quý vị đi ra ngoài bến xe, quý vị thấy mấy người bến xe họ chửi thề dễ hay là khó?
Dễ.
Trong một câu tới 2-3 tiếng mà họ còn không ý thức nữa, tức là họ nói nhưng mà họ không ý thức là họ đã buông một cái tiếng chửi thề. Mà mình đó, bây giờ không cần nói tiếng đó, mà mình nói một tiếng hơi nặng thôi, mà biểu mình nói được không? Đó, thì tại vì không quen nói. Thì đó là cái điều gần và cụ thể. Còn những cái khác, những cái vi tế hơn trong tâm niệm, một cái ý ác mình không nghĩ được, chỉ vì mình không quen nghĩ. Vì vậy biểu mình trú dạ thường niệm những cái điều lành, để cho mình đi gần cái điều lành, mình cọc sát cái con đường lành, thì cái con đường ác nó trở thành xa. Thì mình có muốn vói tay mà làm cái điều ác, mình vói không được. Có một cái chuyện rất là dễ sợ, người ta đăng báo mà kể về kể cô cũng còn rùng mình nữa, là có một cái án mạng vợ giết chồng, mà bà chặt cái ông chồng thành từng khúc á, thế rồi bà bỏ trong cái bao bố, bà thảy xuống dưới cái đường hầm, đường mương của thành phố. Anh biết đường mương thành phố nó có từng cái đường hào á, đẩy xuống dưới. Tới hồi phát hiện ra thì đó là một cái bà bán thịt, bà bán thịt. Thì tới cái hồi mà đưa ra xử án xong rồi mới, người ta mới phỏng vấn, nói trời, ông chồng là cái người mà trong gia đình thân cận gần gũi, mà vậy thì xin cho biết cái cảm nghĩ khi mà bà chặt cái ông chồng ra ba khúc như vậy, thì bà không thấy ngại tay sao? Thì bà mới nói, thì tôi hàng ngày tôi chặt thịt quen, thì chặt bên này cũng như chặt thịt vậy thôi. Thì lời đó là lời thiệt không? Rất là thật. Em biết đó chính là cái thói quen. Thì đúng là như vậy, mỗi ngày mà chặt những cái tảng thịt, chặt xương quen, cho nên bây giờ chặt một cái thân thể chết cũng quen và không thấy ngại tay. Cho nên tu đi kèm với tập. Cái tập này, cái tu á, là cái từ ý thức sanh khởi, còn cái phát ra hành động mà không suy nghĩ tính toán là do huân tập. Có một câu chuyện rất là dễ thương. Có một cái ông, hai vị tỳ kheo đi giặt y ở bên bờ suối. Quý vị nghe chuyện đọc có ngán nghe không? Đi giặt y ở bên bờ suối. Thì trong cái khi giặt y á, có một cái con bò kẹp nó trôi ra giữa dòng. Thì cái ông thầy này, ông lập tức, tại ổng cũng gấp gấp, nó trôi, nước thì đang chảy, không có kịp để mà đi kiếm cái cây gì mà, thì ổng mới lấy cái tay ổng vớt ra. Thì khi mà ổng vớt một cái thì con bò kẹp điều đầu tiên nó làm là nó cong cái đít, nó chích ổng cái, thì ổng mới giải nó lên trên bờ. Nó bò lăn quanh đâu một lát nó rớt xuống dòng nữa. Thì cái dòng suối từ trên chảy xuống, cho nên nó lại rớt xuống đi ngang qua cái mặt ổng. Mà suối thì chảy mà ổng không vớt kịp á, thì nó bị trôi, nó chết đuối. Cho nên lần thứ hai ổng lại lập tức đưa tay ra vớt con bò kẹp, và điều đầu tiên nó làm là chích ổng thêm cái nữa. Tới lần thứ ba thì cái ông tỳ kheo bạn á, ổng mới nói, huynh sao bị chích hai lần mà cũng còn muốn bị chích nữa sao, mà cứ đưa tay ra mà vớt. Thì ông này, ổng mới nói là ông huynh không có biết là chích là cái thói quen, cái gì, cái tập khí của con bò kẹp hay sao mà còn vớt. Thì cái ông này ông mới cười, ông nói tại vì vớt á, cứu nó là cái tập khí của tôi. Cho nên hễ thấy một cái mà nước đang chảy là phải lập tức đưa tay vớt thôi, không dừng được đó. Thì đó cũng là một cái huynh. Phút đó không có suy nghĩ, không suy nghĩ để mà tính toán là chích thì bị đốt, vớt thì bị chích, cho nên không vớt, không nên vớt, không có tính mà làm theo thói quen. Thì chúng ta phải tu tập đối với thiện ác, phải, nếu mà nó có tính toán thì sẽ có những cái tình huống mà mình không kịp để mà tính, và mình cứ tự phát mà thôi. Cho nên tu để tới khi phát ra cái gì nó cũng phải là lành, là thiện và không tổn hại ai cả. Mà muốn tu đến cái chỗ mà nhất cử nhất động đều không tổn hại người, đều lợi lạc người, thì phải trú dạ thường niệm tu duy quán sát thiện pháp. Và muốn giữ được 10 giới này không còn cách gì khác. Thành ra em biết ngay từ đầu, ngay từ đầu ngài đã nói là làm sao Long Vương nên biết Bồ Tát có một pháp hai đoạn giúp tất cả khổ. Một pháp đó là gì? Thành nó mới dùng chữ một pháp. Tại vì nếu không có trú dạ thường niệm quán sát tư duy thiện pháp thì mình không có huân tập thành tánh được. Mà không huân tập thành tánh thì những cái lỗi của vi tế này, cái này gọi là kiến sử sâu xa này, mình không có trừ được, không có dùng ý thức mình trừ được, mà cứ phải tu tập huân tập mới hiểu vì sao Phật trăm ngàn đời phải hằng hạnh Bồ Tát. Và Phật hơn những vị A-la-hán, vì A-la-hán ngang đó là giác ngộ rồi, mà không có trăm ngàn đời hằng hạnh Bồ Tát. Cho nên những cái huân tập nó chưa sâu và cái quả chính về sau nó không có được viên mãn. Là vì vậy, như vậy là mười giới chúng ta học, càng học thì mình mới càng thấy là không thể nói dễ, phải không? Và không thể thiếu cẩn trọng. Nếu mà có thì muốn giữ được mười giới cho tròn phải tâm nguyện từng ngày, không có thư hở thì mới giữ tròn, còn bằng không thì mình sẽ giữ được đôi chút thôi. Giữ đôi chút thì cái thân người và thân trời chưa chắc là đã có đủ. Và hôm nay chúng ta học ngang đây chung tâm.